Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2022. Lần thứ hai trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, khẳng định vị thế uy tín của Việt Nam không ngừng được củng cố nâng cao.
Tại thành phố Cần Thơ, chiều cường dâng cao đã khiến cho hoạt động kinh doanh mua bán của người dân bị ảnh hưởng khá lớn.
Tiếp nhận 78 công dân từ Campuchia về nước, phát hiện một đối tượng bị truy nã quốc tế.
Argentina thay 3 bộ trưởng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.
Trên đây là những nội dung chính trong 30 phút của chương trình. Quý vị nghe tin tức chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Hôm qua, tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam.
Các thành viên Liên Hợp Quốc tham gia ứng cử được chia thành 5 khu vực địa lý, trong đó nhóm châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có sự cạnh tranh cao nhất cho vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ này. Với 7 nước giới thiệu ứng cử từ giữa năm 2020, một nước rút ứng cử vào phút chót. Việt Nam được các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhất trí ủng hộ là ứng cử viên duy nhất của ASEAN cho vị trí này, đồng thời cũng là ứng cử viên châu Á duy nhất của cộng đồng Pháp ngữ.
Trước đó, tại khóa họp lần thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã nhấn mạnh các ưu tiên và cam kết của Việt Nam trong ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, tái khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta lấy con người là trung tâm của phát triển, bảo đảm người dân được chia sẻ những thành quả của quá trình phát triển.
Đại sứ nêu bật các nỗ lực cam kết và thành tựu cũng như khả năng đóng góp của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên thế giới, thúc đẩy đối thoại hợp tác tại Hội đồng Nhân quyền trên tinh thần khách quan và xây dựng, gắn liền với các trọng tâm của Liên Hợp Quốc và quan tâm chung của cộng đồng quốc tế như phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ và thúc đẩy quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Bên cạnh đó, Việt Nam đã tham gia một số phát biểu chung với các nước ASEAN, phong trào không liên kết, khối pháp ngữ và các nhóm đồng quan điểm để thúc đẩy các nội dung nhân quyền ưu tiên chung và tích cực tham gia tham vấn, xây dựng các dự thảo nghị quyết của khóa họp. Việt Nam đã đồng bảo trợ 2 nghị quyết hàng năm về quyền phát triển và nâng cao hợp tác kỹ thuật, xây dựng năng lực trong lĩnh vực nhân quyền, góp phần thúc đẩy ưu tiên và lợi ích của các nước đang phát triển tại Hội đồng Nhân quyền. Sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền trong thời gian qua cũng như trong năm nay, trong đó, có triển lãm ảnh về dân tộc và tôn giáo vào cuối tháng 6 năm nay là một trong 3 nước nòng cốt chủ trì giới thiệu nghị quyết thường niên của Hội đồng Nhân quyền về quyền con người và biến đổi khí hậu và việc ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, thể hiện chính sách của Việt Nam lấy người dân làm trung tâm, cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đặc biệt trong năm kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc 20 tháng 9 1977, 20 tháng 9 2022.
Việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 một lần nữa cho thấy sự ghi nhận của quốc tế đối với không chỉ những đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người trên toàn cầu, mà trước hết là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm các quyền cơ bản của con người ở ngay trong nước.
Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP về phát triển con người toàn cầu 2021-2022, ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn thực hiện tốt việc đảm bảo quyền con người. Chỉ số phát triển con người tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu lên thứ 115 năm 2021. Về chỉ số phát triển giới, Việt Nam đứng thứ 65 trong số 162 quốc gia, nằm trong nhóm cao nhất trong 5 nhóm trên thế giới. Đặc biệt, tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội của Việt Nam nằm trong nhóm cao nhất toàn cầu. Lần thứ hai trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, những kinh nghiệm thực tế có được sẽ là cơ sở để Việt Nam tiếp tục thể hiện trách nhiệm, góp phần thúc đẩy và đảm bảo quyền con người ở khu vực và quốc tế.
Nhân liên quan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 13 năm 2022 được tổ chức tại thành phố Cần Thơ, sáng nay đoàn lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn lãnh đạo Công an các tỉnh thành trong cả nước đến viếng đền thờ Vua Hùng, cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu các sông tại Nam Bộ lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch, kết hợp với dòng chảy từ thượng nguồn nên mực nước đạt cao nhất trong 3 ngày qua. Mực nước tại nhiều trạm vượt báo động 3, nhiều khu vực ở hạ lưu và ven biển mực nước tiếp tục ở mức sấp xỉ hoặc là cao hơn báo động 3. Và sáng nay thì nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ tiếp tục bị ngập nghiêm trọng. Đây là ngày thứ 5 triều cường dâng cao làm ngập nhiều tuyến đường trong nội ô Cần Thơ.
Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố thì các lực lượng chức năng đã chủ động ứng phó, hỗ trợ nhằm giúp người dân lưu thông an toàn vượt qua những nơi ngập sâu, hạn chế ùn tắc giao thông. Bên cạnh các lực lượng chức năng được huy động để điều tiết và hỗ trợ người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố, tỉnh Hậu Giang, đội cứu hộ xe máy miễn phí của công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức luôn sẵn sàng túc trực tại 13 điểm ngập sâu để giúp đỡ người dân mỗi khi gặp sự cố về xe máy. Số hotline là 02923768080.
Là quận trung tâm của thành phố Cần Thơ nên kinh tế đêm ở Ninh Kiều phát triển mạnh, thế nhưng những ngày qua triều cường dâng cao khiến cho hoạt động kinh doanh mua bán của người dân bị ảnh hưởng khá lớn. Ghi nhận sau đây của phóng viên Đồng Khởi sẽ cho thấy rõ hơn về điều này.
Khu vực bờ hồ Búng Sáng, phường An Khánh, quận Ninh Kiều lúc 18 giờ ngày hôm qua. Mặc dù được mệnh danh là tuyến đường ăn uống nhộn nhịp bậc nhất của quận trung tâm thành phố, thế nhưng do triều cường dâng cao, ngập khá sâu, nên những ngày qua, nhiều hàng quán ở đây rất vắng vẻ. Những chiếc bàn được bày biện một cách tươm tất và bắt mắt, nhưng thực khách thì khó có thể đến quán vào khung giờ này. Anh Mai Thanh Tùng và chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân cùng ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều cùng cho biết.
Mấy hôm nay thì tình hình là không có buôn bán được cái gì hết cả, vì đến lúc mà nước rút thì cũng đã tối muộn rồi, nên là mọi người cũng rất là ngại đi ra đường để mà đi vào trong cái con đường như này.
Tan ca về là người ta sẽ né, một là né đường này, hai là người ta sẽ chạy nhanh về nhà. Và cái việc mà đi chơi này nọ thì chắc là không có rồi, cho nên là kinh doanh không chỉ quán em không đâu, mà nguyên cái khu này luôn là họ không có khách nhiều đâu, họ thậm chí là có thể là có khách trễ nhưng mà cũng không nhiều đâu, và doanh thu của em bị giảm rất nhiều.
Không chỉ khu vực hồ Búng Sáng, con nước rầm tháng 9 âm lịch năm nay vượt mức báo động 3 đến 23cm đã gây ngập phần lớn các tuyến đường của quận trung tâm thành phố. Mỗi ngày ghi nhận đỉnh triều 2 lần vào lúc sáng sớm và chiều tối. Chính vì vậy, tại những tuyến đường ngập sâu, việc kinh doanh mua bán ảnh hưởng rất nặng nề. Bà Lê Thị Muôn và chị Ôn Ngọc Như cùng ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều nói.
Khách du lịch là nhiều, còn dân mình ở đây là ít thôi.
Nước ngập thì ta ít đi.
Nước ngập ta ít đi lắm, tại vì nước nổi quá. Có nhiều người người ta đi đến đây rồi mà người ta nước ngập quá là không đi ra đường được. Như vậy đó.
Ngày thường mình bán được 10 là nước lên là bán chừng 2-3 giờ. 1-2 nó không chừng nữa. Nhiều khi không bán được luôn.
Không ít cửa hàng phải đóng cửa tạm nghỉ trong thời gian triều cường dâng cao, hoặc là vừa mở cửa vừa đối phó với nguy cơ bị nước tràn vào nhà. Dự báo ảnh hưởng của triều cường sẽ còn tiếp tục, vì vậy người dân cần duy trì sự chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong những ngày tới. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có tờ trình gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 thành phố Cần Thơ. Đây là bước tiếp theo thực hiện công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương.
Tài liệu giáo dục địa phương thành phố Cần Thơ lớp 3 đã được biên soạn và được Hội đồng thẩm định nội dung giáo dục địa phương thành phố xếp loại đạt theo quy định tại thông tư số 33 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Qua đó, Ủy ban Nhân dân thành phố trình Bộ Giáo dục Đào tạo hồ sơ đề nghị phê duyệt tài liệu nội dung giáo dục địa phương thành phố Cần Thơ lớp 3, gồm tài liệu nội dung giáo dục địa phương thành phố Cần Thơ lớp 3 được Hội đồng thẩm định xếp loại đạt. Biên bản kết quả thẩm định tài liệu nội dung giáo dục địa phương thành phố Cần Thơ lớp 3 của Hội đồng thẩm định thuyết minh về tài liệu nội dung giáo dục địa phương thành phố Cần Thơ lớp 3 đề nghị phê duyệt.
Tài liệu giáo dục địa phương là một bộ phận quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới. bắt đầu triển khai từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1, từ năm 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6, từ năm 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã thông qua tờ trình về xin điều chỉnh chủ trương dự án đường nối từ đường dẫn cầu Dàm Cống vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh thuộc xã Vĩnh Trinh và tờ trình xin điều chỉnh chủ trương dự án đường nối từ quốc lộ 80 vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh. Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã xem xét thông qua hai nghị quyết về các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện.
Còn kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền xem xét thông qua nội dung về việc điều chỉnh bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung như điều chỉnh tên dự án thuộc danh mục vốn chuẩn bị đầu tư đã được phê duyệt tại nghị quyết số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân huyện cho tổng số 3 dự án. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 18 danh mục công trình với tổng mức vốn 157 tỷ 490 triệu đồng. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 14 danh mục công trình với tổng mức vốn 123 tỷ 429 triệu đồng. Điều chỉnh giảm vốn quy hoạch và chuẩn bị đầu tư hơn 9 tỷ đồng. Điều chỉnh giảm vốn dự phòng 24 tỷ 975 triệu đồng.
Với chủ đề Đảng bộ, chính quyền, quân dân, huyện Cờ Đỏ cùng xã Trung Thạnh vui xuân đón Tết và nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, Tết quân dân năm 2023 được tổ chức tại xã Trung Thạnh với nhiều hoạt động giúp xã nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.
Theo kế hoạch, thì huyện Cờ Đỏ sẽ tổ chức lễ xuất quân thực hiện các công trình vào ngày 7 tháng 11. Các hoạt động chính Tết quân dân diễn ra từ ngày 9 tới ngày 11 tháng 1 năm 2023. Ban tổ chức Tết quân dân thực hiện các công trình phúc lợi xã hội như xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng, giảm giá các tuyến đường giao thông nông thôn, kết hợp đê bao. Xây dựng mới 15 căn nhà cho hộ nghèo, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, tặng quà cho gia đình chính sách hộ nghèo, cho học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Bên cạnh đó, Tết quân dân năm 2023 cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi làm bánh dân gian, phiên chợ hàng Việt về nông thôn.
Báo Cần Thơ, Ngân hàng Vietcombank Cần Thơ phối hợp cùng phường Thới Bình, quận Ninh Kiều vừa tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà nhân ái cho hộ bà Châu Thị Lượm ngụ tại khu Nhật 1.
Căn nhà có diện tích khoảng 40m², kinh phí 40 triệu đồng do Báo Cần Thơ, vận động Ngân hàng Vietcombank Cần Thơ tài trợ. Cũng tại lễ khởi công, lãnh đạo quận Ninh Kiều, phường Thới Bình hỗ trợ thêm cho gia đình 20 triệu đồng, góp phần cho căn nhà khang trang hơn. Thời gian dự kiến hoàn thành sửa chữa là 30 ngày.
Với những hoạt động thiết thực như là hỗ trợ bệnh nhân nghèo trong quá trình điều trị bệnh, giúp đỡ những mảnh đời còn thiếu thốn, làm điểm tựa cho họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, vân vân. Có thể nói, 6 chương trình và mục tiêu nhân đạo của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ là nơi lan tỏa lòng nhân ái đến với mọi người. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyên Dân.
Nhân kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10 vừa qua, thì Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Hội Khuyến học và Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền tổ chức chương trình tặng quà cho người già có hoàn cảnh neo đơn và tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Món quà tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa. Bà Nguyễn Thị Qua ở ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền tâm sự:
tới đây nhận quà được cái 500.000 với cái mền, tôi nhà neo đơn cũng khổ lắm rồi, nhờ mấy ông chính quyền giúp đỡ giùm tôi cũng mang ơn đội ơn dữ lắm.
Em Đỗ Thị Hồng Đào, học lớp 6A3, trường trung học cơ sở Nhân Ái 2, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, phấn khởi cho biết:
hôm nay con tới đây để nhận chiếc xe đạp, con rất vui để nhận chiếc xe đạp để có phương tiện đi học đến trường. Con cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ.
Để những phần quà được trao đến tận tay người nhận, Chi hội Thủ Đức thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tài trợ trên 80 triệu đồng, đã không quản đường xá xa xôi cùng tham gia chương trình và đồng hành cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Chủ tịch Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, san sẻ niềm vui với bà con:
tôi già với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo của thành phố Cần Thơ đó, từ khi ngày mới sáng lập, tất cả niềm vui mà chia sẻ được với bà con ở Cần Thơ này cũng như ở huyện Phong Điền này cũng như các nơi đều là niềm vui chung của tôi. Cái đó là cái nguyện vọng của tôi mà cuối đời. Bây giờ tôi không có còn sợ nhà dột, áo rách, đói cơm. Thì tất cả những cái đó tôi dành hết lại cho tất cả bà con.
Còn tiến sĩ Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ cũng cho biết thêm.
Hôm nay thì cô Nguyệt cùng với gia đình của cô tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo của huyện Phong Điền. Và nhân cái ngày quốc tế người cao tuổi ngày 1 tháng 10 này đó thì cô cũng đã hỗ trợ giúp cho 40 cụ già neo đơn của huyện. Các cái phần quà thì gồm có là một cái mền và một cái phong bì, một trong đó có 500 ngàn để các cụ có thể mua sắm thêm sữa.
9 tháng qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ và các chi hội trực thuộc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 6 chương trình mục tiêu nhân đạo, đem lại ánh sáng cho người mù nghèo, cấp xe lăn xe lát cho người khuyết tật, cứu giúp trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh, vì nụ cười trẻ thơ, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho bệnh nhân, giúp đỡ bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo địa chỉ nhân đạo. Đến nay, Quỹ Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật và thông qua các chương trình hoạt động xã hội với tổng giá trị trên 31 tỷ đồng.
Thương thân trong cơn nguy khó, xa gần có nhau. Thương người những lúc ốm đau, sớm chia tấm áo biết bao là tình. Là họ ơi, ơi họ ơi, ngày vinh quang nhớ thời lận đận. Họ ơi, ơi họ ơi, ngàn dặm xa vẫn là cội nguồn, cùng tiếng ca ước mơ, cùng chung tiếng nói, cháu con tiên rồng chung giọt máu hồng, chọn tình chọn nghĩa trước sau. Có nhau thương người những lúc ốm đau, sớm chia tấm áo biết bao là tình. Là họ ơi, ơi họ ơi, ngày vinh quang nhớ thời lận đận. Ngày ốm đau mơ về ngày mai tươi sáng, ta đang sống giữa vòng tay mọi người, lúc gian nan chia nhau từng tấm áo. Là họ ơi, ơi họ ơi, ngàn dặm xa vẫn là cội nguồn, cùng tiếng ca ước mơ, cùng chung tiếng nói, cháu con tiên rồng chung giọt máu hồng, chọn tình chọn nghĩa trước sau.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa vị, thưa các bạn, việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư mang ý nghĩa lâu dài bền vững. Thời gian qua, Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa các kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy về cơ sở đến từng hộ gia đình trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phóng viên Kiều Nương thông tin chi tiết.
Chợ Sang Trắng, phường Trà Nóc là chợ loại 2 với trên 100 hộ tiểu thương kinh doanh mua bán. Các mặt hàng kinh doanh tại chợ khá đa dạng, có nhiều loại hàng hóa dễ gây cháy nổ như là bông vải sợi, giày dép, quần áo, đồ nhựa, đồ khô. Để nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua, ban quản lý chợ đã trang bị bình chữa cháy tại chợ và thường xuyên kiểm tra các thiết bị chữa cháy và hệ thống điện vận hành tại chợ. Đồng thời, ban quản lý chợ phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chợ. Tiểu thương ở đây đều có ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, chỉ đây là tài sản chung của tất cả mọi người. Do đó, tại chợ chưa xảy ra tình trạng cháy nổ. Ông Nguyễn Lê Linh, một hộ tiểu thương kinh doanh mặt hàng quần áo tại chợ Sang Trắng cho biết.
Cũng tuân thủ theo của quy định của nhà đầu tư chợ, thực hiện là không có thờ cúng, không có đốt nhang, điện thì phải đi đường dây trên có an toàn. Khi tối về đó, mình đóng cửa, khi đóng cửa kéo vào dài xuống hết. Cũng có tuyên truyền, cũng lại cũng nhắc nhở mình, có đi tập huấn với phường phòng cháy chữa cháy của quận lên hướng dẫn.
Hiện nay trên địa bàn quận Bình Thủy có 14 chợ, một siêu thị và 35 cửa hàng tiện lợi. Để nâng cao ý thức cho các hộ kinh doanh trong công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2022. Cán bộ đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thủy đã phối hợp với công an các phường tổ chức ra quân tuyên truyền phát 4.000 tờ rơi cẩm nang đến các hộ kinh doanh tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi về các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, các bước sử dụng bình chữa cháy, những kỹ năng cơ bản thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra. Đồng thời cũng vận động các hộ tiểu thương thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu không để xảy ra sự cố cháy nổ tại cơ sở. Qua đó, nhằm giúp các hộ kinh doanh trong chợ nâng cao ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Từ đó, chủ động thực hiện tốt các quy định của nhà nước về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Ông Đoàn Văn Dũng, một hộ kinh doanh mặt hàng trái cây tại chợ Trà An, và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, tiểu thương chợ Long Hòa, cùng cho biết thêm.
Nói chung ở đây thì theo yêu cầu của chợ thì tất cả các đường dây điện đều có nằm trong ống hết, nên là không có gì cả. Thì còn đốt nhang nó khó, nói chung là cấm, không cho sử dụng đốt nhang giấy tiền vàng bạc.
Nói chung là ví dụ mình đi đâu thì mình tắt cầu dao. Rồi ga thì mình khóa an toàn, mình kiểm tra đàng hoàng. Cái đồ mà dễ cháy nổ không có để gần bếp ga hoặc là để gần mấy cái ổ điện.
Xác định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có ý nghĩa quyết định đối với nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tài sản và tính mạng của người dân. Thời gian qua, Công an quận Bình Thủy đã tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả việc quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Đặc biệt, chú trọng công tác phòng ngừa, cụ thể là tích cực tuyên truyền trong nhân dân bằng nhiều hình thức, quan tâm đặc biệt đến những nơi có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Ông Nguyễn Minh Quang, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thủy cho biết.
Thì trong cái phương hướng tới đối với đơn vị là sẽ tập trung tham mưu cho ủy ban chỉ đạo các ngành, các địa phương để mà triển khai đồng loạt các cái biện pháp giải pháp về an toàn phòng cháy cháy, quan tâm đẩy mạnh chỉ đạo cho các cái đơn vị là xây dựng củng cố lực lượng phòng. Đây là cái lực lượng nằm cốt nhất trong 4 cái lực lượng là phòng cháy ở cơ sở theo luật phòng cháy cháy. Rồi là đơn vị cũng tiếp tục là thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, về tập trung vào tuyên truyền trường học, đẩy mạnh là tuyên truyền ở khu dân cư, các cái chợ. Rồi là thời gian tới đơn vị cũng tiến hành là tiếp tục quản lý thực hiện cái việc quản lý nhà nước về phòng cháy cháy thì tăng cường công tác kiểm tra để hướng dẫn cho bà con doanh nghiệp trên địa bàn là làm tốt cái công tác an toàn về phòng cháy cháy, trong đó là cũng cương quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm các cái quy định an toàn về phòng cháy cháy.
Chúng ta đều biết cháy có thể xảy ra bất cứ ở đâu và bất cứ thời điểm nào. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy, thì mỗi người dân hãy tích cực tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy nổ tại nơi làm việc, nơi ở và có các biện pháp phòng ngừa để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người. Hôm Hôm qua, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã làm thủ tục tiếp nhận 78 công dân Việt Nam do các lực lượng chức năng Campuchia phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bàn giao.
Đây là số công dân được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp cùng các lực lượng chức năng của Campuchia giải cứu. Qua các đợt truy quét của lực lượng chức năng nước này, trong các casino, các công ty trá hình hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia. Trong số 78 trường hợp này, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện một đối tượng có lệnh truy nã quốc tế về tội buôn lậu theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh từ hơn 9 năm trước. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận và thực hiện các thủ tục bàn giao đối tượng truy nã cho Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý.
Tình thế giới, Tổng thống Argentina đã tiếp tục cải tổ nội các nước này, bổ nhiệm 3 nữ bộ trưởng, các bộ lao động, phát triển xã hội và phụ nữ, bộ lao động, bộ phụ nữ, giới và đa dạng.
Việc Tổng thống Argentina Alberto Fernandez bổ nhiệm 3 bộ trưởng mới diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc đã làm dấy lên những cuộc biểu tình trong nhiều tuần qua. Những thay đổi mới nhất trong nội các Argentina diễn ra chưa đầy 3 tháng sau khi chính phủ nước này cải tổ Bộ Kinh tế trong nỗ lực kiềm chế cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng. Trong một tuyên bố, chính phủ Argentina cho biết các bộ trưởng mới là phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau, xuất thân từ các vùng khác nhau và có kinh nghiệm dày dặn, và sẽ đóng góp nhằm nâng cao tầm nhìn sâu rộng và quản lý hiệu quả.
Đến sáng nay, thế giới đã có trên 627.360.000 người mắc COVID-19, trong đó có gần 6,6 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 98.570.000 ca và hơn 1 triệu trường hợp tử vong. Tại Mỹ, thì Nhà Trắng mong muốn tỷ lệ tiêm chủng vaccine trong chiến dịch tiêm mũi tăng cường mùa thu năm nay sẽ tăng tốc trong vài tuần tới sau khi được triển khai vào tháng 9.
Hiệp hội Y tế Australia AMA đã quản thực hiện quyết định xóa bỏ quy định bắt buộc cách ly đối với các trường hợp mắc COVID-19. AMA khẳng định hiện còn quá sớm để xóa bỏ quy định bắt buộc này, đồng thời cảnh báo quyết định này nếu được triển khai sẽ làm bùng phát làn sóng dịch COVID-19 mới.
Sau một tuần nghỉ lễ Quốc khánh, số ca mắc COVID-19 đã gia tăng trở lại tại nhiều địa phương của Trung Quốc. Các thành phố Thượng Hải, Bắc Kinh ghi nhận số ca mắc tăng cao khi chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các địa phương đã buộc phải siết chặt phong tỏa, kiểm soát dịch nghiêm ngặt. Vài ngày gần đây thì mỗi ngày Trung Quốc ghi nhận từ 1.800 đến 2.000 ca, kể cả ca không có triệu chứng, cao nhất trong 2 tháng qua. Thưa quý vị, khoảng 909.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Nam Sudan, gấp hơn 2 lần ước tính được công bố vào tháng 9 khi những trận mưa xối xả tàn phá mùa màng, phá hủy nhà cửa.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết Nam Sudan, quốc gia non trẻ nhất thế giới, đang quay cuồng sau 4 năm lũ lụt liên tiếp, với thảm họa hiện đang ảnh hưởng tới 9 trong số 10 bang. Trong bản cập nhật trước đó được phát hành vào tháng 9, văn phòng điều phối này ước tính có khoảng 386.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 7 bang của Nam Sudan. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2018, thì 4/5 dân số Nam Sudan sống trong tình trạng nghèo đói tuyệt đối, và gần 2/3 dân số nước này bị đói trầm trọng.
Kể từ khi giành được độc lập từ Sudan vào năm 2011, quốc gia non trẻ này đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị kéo dài và đang vật lộn để phục hồi sau hậu quả của cuộc nội chiến kéo dài 5 năm, khiến gần 400.000 người thiệt mạng. Nam Sudan là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, mặc dù có trữ lượng dầu lớn. Trong khi đó, thì những đợt nắng nóng sẽ trở nên cực đoan ở khu vực châu Phi và châu Á trong vòng nhiều thập kỷ tới, khiến mức cuộc sống của người dân tại đây sẽ không bền vững. Đây là nội dung cảnh báo trong một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ.
Với tiêu đề chuẩn bị cho các đợt nắng nóng trong tương lai, báo cáo cho biết 38 đợt nắng nóng đã khiến hơn 70.000 người trên toàn thế giới thiệt mạng từ năm 2010 đến năm 2019, và con số này có thể được coi là thấp hơn so với thực tế. Con số đó chiếm 1/6 trong tổng số hơn 410.000 trường hợp tử vong do thiên tai liên quan đến khí hậu và thời tiết khắc nghiệt trong cùng một khoảng thời gian. Báo cáo cho biết thêm, trích dẫn những tính toán trước đó của Hội Chữ Thập Đỏ, các nhà khoa học đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, tương đương 2,7 độ F. Cảnh báo rằng, việc vượt qua ngưỡng này có nguy cơ gây ra các tác động biến đổi khí hậu nghiêm trọng hơn nhiều đối với con người, động vật hoang dã và hệ sinh thái.
Theo báo cáo của văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, với mức độ trái đất nóng lên dưới 2 độ C, thậm chí một sự kiện nhiệt độ cực nóng được dự báo có khả năng cao gấp gần 14 lần, kéo theo mức nhiệt và độ ẩm còn nguy hiểm hơn nhiều. Và Hội Chữ Thập Đỏ cho biết, theo quỹ đạo hiện tại thì sóng nhiệt có thể vượt quá những giới hạn sinh lý và xã hội trong những thập kỷ tới, bao gồm cả ở các khu vực như là Sahel, Nam và Tây Nam Á. Thú vị, tầng ozone của trái đất bảo vệ sự sống trên hành tinh của chúng ta khỏi bức xạ có hại của mặt trời. Vào cuối thế kỷ 20 thì việc con người thải ra một số hóa chất gây hại nhất định bắt đầu ảnh hưởng đến số lượng phân tử ozone trong khí quyển, và điều này đã dẫn đến một lỗ hổng mở ra trên Nam Cực hàng năm do các quá trình khí tượng và hóa học phức tạp gây ra. Vào năm 1987, chỉ 7 năm sau khi các nhà khoa học phát hiện ra các hóa chất nhân tạo đang làm hỏng tầng ozone, thì nghị định thư Montreal đã được ký kết nhằm nỗ lực hạn chế lượng hóa chất độc hại trong khí quyển.
Các hóa chất được tìm thấy trong tủ lạnh, máy điều hòa không khí, keo xịt tóc và các sản phẩm tẩy rửa công nghiệp bắt đầu được loại bỏ dần để bảo vệ tầng ozone. Nhận được sự nhất trí của tất cả 197 quốc gia, đây là một trong những hiệp ước được phê chuẩn toàn cầu đầu tiên trong lịch sử của Liên Hợp Quốc. Vào đầu năm 2022, các nhà khoa học của NOAA đã phát hiện ra rằng nồng độ các hóa chất độc hại đã giảm hơn 50% ở tầng giữa của tầng bình lưu so với những năm 1980. Các nhà khoa học tại NOAA cho biết là đây là một cột mốc quan trọng trên con đường phục hồi tầng ozone. Tuy nhiên, sự phục hồi của tầng ozone không phải là một kết quả cuối cùng, vì nồng độ trong khí quyển của các hóa chất gây hại này cần tiếp tục giảm. Nồng độ của những hóa chất này trên Nam Cực, nơi xuất hiện một lỗ thủng hàng năm, cũng đang giảm xuống, nhưng với tốc độ chậm hơn. Lỗ thủng này lớn hơn bình thường, lớn hơn kích thước của chính Nam Cực vào năm 2021. NOAA dự đoán rằng tầng ozone ở Nam Cực cuối cùng có thể phục hồi vào khoảng năm 2070.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin cảm ơn và mến chào tạm biệt.